Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Xử lý 19 vi phạm giao thông từ tin nhắn của người dân qua Zalo.
Kịp thời dập tắt hai sự cố cháy ở khu vực phía tây bắc thành phố.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thụy Điển tăng cường an ninh tại các đại sứ quán.
Thiên tai hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh tổ chức hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 29. Đây là hội nghị chuyên đề về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 24 ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện Đông Anh. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các văn bản, nghị quyết được trình bày tại hội nghị nhằm thực hiện hiệu quả chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện Đông Anh. Để tổ chức thực hiện tốt, có kết quả thiết thực chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên đề nghị các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của chỉ thị. Đặc biệt, các tổ chức, cơ sở đảng lựa chọn một nội dung tâm đắc nhất để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, công việc phải làm, tiếp tục triển khai tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, phương châm hành động đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh. Công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.
Là một trong số những công nhân giỏi của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, chị Nguyễn Thị Lan Anh luôn đi đầu trong các phong trào tích cực tham gia sản xuất, cải tiến mẫu mã, đem lại hiệu quả cao, làm lợi cho tổ đội, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty phát triển. Chị Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ.
Nhận thức được rằng là cái nhiệm vụ và vai trò của lớp trẻ chúng em cần phải trau dồi cái kiến thức và làm thế nào để có một cái kiến thức tốt nhất để tham gia vào sản xuất, đóng góp được nhiều hơn vào cái sản phẩm của mình, mang lại những cái giá trị về kinh tế cũng như là giá trị về thương hiệu.
Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã phát động các công đoàn cơ sở tích cực tham gia hưởng ứng, nổi bật là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và thi đua đạt danh hiệu sáng kiến sáng tạo thủ đô. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân chia sẻ.
Về phong trào thi đua thì ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã ban hành kế hoạch chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở lập thành tích chào mừng. Qua đó để tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và được thực hiện sôi nổi rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng phong phú, được đông đảo đoàn viên và người lao động hưởng ứng.
Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt để thực hiện chức năng nhiệm vụ hoạt động công tác công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã phát động thi đua phấn đấu 100% các công đoàn cơ sở thực hiện tốt kỷ cương hành chính, tham gia góp phần trong phong trào xây dựng huyện Gia Lâm phát triển thành quận trong giai đoạn tới. Ông Nguyễn Đức Thể, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết:
Chúng tôi đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động trong các lĩnh vực, và qua các phong trào thì đã có nhiều cái đóng góp vào cái sự phát triển chung của huyện Gia Lâm. Nhiều các phong trào ở dưới các cái công đoàn cơ sở, như ở đối với khối trường thì xây dựng vườn hoa công đoàn, rồi các cơ quan đơn vị trên địa bàn cũng tổ chức các hoạt động. Đối với công nhân lao động thì phong trào sáng kiến sáng tạo đã triển khai. Điển hình như là chúng tôi đã vận động đoàn viên tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo do Tổng Liên đoàn Việt Nam phát động. Thì tại giai đoạn 2 này chúng tôi đã có gần 4.000 sáng kiến đã được cập nhật trên hệ thống, rồi các cái công trình chào mừng đại hội cũng được các cấp công đoàn cơ sở triển khai thực hiện.
Từ các phong trào thi đua, chất lượng sản phẩm của nhiều doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, đứng vững trên thị trường nội địa và xuất khẩu. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của doanh nghiệp và các địa phương. Qua đó đã có hàng trăm công nhân giỏi được khen thưởng cấp cơ sở, công nhân giỏi cấp quận và thành phố. Đó là những công nhân trực tiếp lao động sản xuất, có trình độ tay nghề giỏi, năng động sáng tạo trong công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt năng suất chất lượng cao, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, chấp hành tốt nội quy và kỷ luật của đơn vị, có nhiều sáng kiến và đem lại nhiều lợi ích có giá trị cho doanh nghiệp từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết.
Với tổ chức công đoàn thì chúng tôi lựa chọn các cái phong trào thi đua để phát động và triển khai tới đông đảo đoàn viên người lao động. Từng khối, từng đối tượng có những phong trào cụ thể như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào tham mưu giỏi phục vụ tốt đối với cơ công chức viên chức, phong trào sáng kiến sáng tạo trong các khối sản xuất doanh nghiệp, rồi phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà. Thông qua phong trào thi đua thì khơi dậy được cái tinh thần lao động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và ý thức của người lao động để tham gia sản xuất kinh doanh tại các địa phương, các đơn vị.
Với tinh thần thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua cho công nhân viên chức lao động sẽ luôn là những hạt nhân nằm cốt, tích cực góp phần lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, kết nối sức mạnh, tạo động lực to lớn trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước.
Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Trong những ngày này, trên nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, tranh cổ động, biểu ngữ, băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, khu vực quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ hoa được treo xung quanh tạo không khí chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Tại nhiều tuyến phố như Hoàng Diệu, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Thanh Niên, Điện Biên Phủ đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano lớn. Những pano khổ lớn được trang trí tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, áp phích được trang trí trước Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm và trước nhà hát lớn. Một màn hình LED cỡ lớn chiếu pano chào mừng ngày cách mạng tháng 8 tại Tràng Tiền Plaza. Một số cơ quan hành chính lớn tại thủ đô cũng treo những khẩu hiệu lớn chào mừng ngày lễ của dân tộc. Qua đó tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tối qua, chương trình Hòa nhạc Giao hưởng tháng 8, một trong ba chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Bộ Công an thực hiện đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây cũng là buổi hòa nhạc quốc tế đầu tiên được trình diễn tại công trình nhà hát đẳng cấp quốc tế này. Được thực hiện bởi dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng lừng danh người Pháp Olivier Chanin, lần đầu tiên khán giả Việt Nam được thưởng thức những giai điệu nhạc giao hưởng bất hủ bằng hệ thống âm thanh tầm cỡ của thế giới. Các nghệ sĩ đã đưa khán giả đi qua ba chương của buổi diễn, từ những bản opera lừng lẫy như Carmen của Bizet đến những giai điệu định mệnh của Beethoven và cả những bản nhạc phim Broadway quen thuộc với khán giả Việt Nam. Chương trình hòa nhạc Giao hưởng tháng 8 được trình diễn bởi bậc thầy vĩ cầm Caroline Campbell cùng với ba giọng ca opera danh tiếng Oliver Johnstone đến từ nước Anh, Corinne Winster đến từ nước Mỹ và Đào Tố Loan, giọng nữ cao đến từ nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.
Nhân dịp này, Bảo tàng Hà Nội đã phối hợp với nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm chủ đề Cách mạng tháng 8 cho học sinh nhằm giúp các em hiểu về lịch sử, trân trọng thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Các em học sinh được giới thiệu vai trò và ý nghĩa của thắng lợi Cách mạng tháng 8 năm 1945, góp phần chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp đối với nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, đưa tên nước Việt Nam lần đầu tiên lên bản đồ thế giới. Theo trưởng phòng trưng bày tuyên truyền Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hòa, công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng được Bảo tàng Hà Nội chú trọng trong những năm qua, thông qua các hoạt động ngoại khóa đã góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước cho các em học sinh, đưa bảo tàng trở thành lớp học thực tế về giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử sáng tạo hiệu quả và hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, dạy làm tranh in khắc gỗ cho khách du lịch và trẻ em khi đến với làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây là ý tưởng của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát nhằm mang lại nét độc đáo và mới mẻ cho du khách khi tới tham quan.
Bạn này tô màu trắng nhé. Lấy một chai màu tím tô vào đây.
Rồi đây. Đúng rồi. đến tham quan trải nghiệm vẽ tranh tại không gian làng cổ Đường Lâm do nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát trực tiếp hướng dẫn. Các em nhỏ cảm thấy vô cùng thích thú với chính những sản phẩm do mình sáng tạo ra. Em Nguyễn Thị Thu Trà, quận Cầu Giấy, chia sẻ.
Con cảm thấy rất là vui khi được đến đây với tranh hổ lao. Con muốn đến đây một lần nữa.
Đây là không gian vô cùng bổ ích, không chỉ đối với riêng các bé, mà còn là trải nghiệm lý thú với những khách du lịch khi đến với vùng đất nơi đây. Đối với hoạt động này thì mọi người sẽ được trải nghiệm nghệ thuật để khơi dậy tình yêu làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây. Hoạt động trải nghiệm làm tranh in khắc gỗ miễn phí sẽ giúp cho tất cả mọi người trong và ngoài nước được khám phá văn hóa truyền thống Việt Nam. Làng cổ Đường Lâm được xem là bảo tàng ngoài trời với những kiến trúc, văn hóa truyền thống cổ xưa đặc trưng của Việt Nam. Chị Hoàng Thu Trang, du khách, chia sẻ.
Tôi thấy là không gian thì rất là đầy tính nghệ thuật của cổ truyền. Cũng thấy có nhiều người đến trải nghiệm thì cũng cảm thấy rất là vui. Và cũng mong là sẽ có nhiều người biết đến lớp học này hơn nữa. Để nhất là những người mà có cùng sở thích giống như mình là gìn giữ và quan tâm đến các giá trị nghệ thuật của quê hương.
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ, tôi rất hạnh phúc khi thấy các em nhỏ, dù mới ở độ tuổi mầm non, đã háo hức, thích thú để học kỹ thuật làm tranh in khắc gỗ và còn không gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức. Du khách khi đến đây cũng cảm thấy đây là một hoạt động hấp dẫn và mới mẻ. Nội dung trên tranh được các bạn nhỏ hướng đến là hình tượng làng cổ Đường Lâm quê hương chúng tôi. Qua hoạt động này, tôi có thêm nhiều động lực để tiếp tục thực hiện các hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng hơn nữa. Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho biết, khi tham gia các hoạt động làm tranh in khắc gỗ, khách du lịch sẽ được hướng dẫn và trải nghiệm các kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để hoàn thành tác phẩm của mình. Đồng thời, hoạt động này còn giúp phát triển tư duy sáng tạo của khách du lịch, giao lưu kết bạn với người dân địa phương.
Ngày nào cũng vậy, thì tôi cũng bắt đầu ngày mới bằng những công việc đó là chuẩn bị những cái công cụ trải nghiệm để chào đón những cái vị khách. Thật bất ngờ là đến cái dịp hè này thì những cái số lượng các bạn nhỏ đến với không gian của tôi là rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái sản phẩm hè cho các bạn nhỏ. Đó là những cái sản phẩm thú vị cho các bạn yêu nghề truyền thống, nghề thủ công hơn. Và qua đó cũng là khơi gợi cho các bạn cái tình yêu quê hương đất nước nhiều hơn.
Những năm qua, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã đào tạo cho gần 200 học viên, từ người địa phương đến người ở các tỉnh thành trong cả nước đến học nghề. Tuy nhiên, điêu khắc vốn dĩ là một ngành có nhiều hạn chế so với các loại hình làm nghệ thuật khác. Đã vậy, điêu khắc sơn mài còn tiềm ẩn nhiều yếu tố đặc thù hơn nữa, như sức khỏe, tay nghề, trí sáng tạo. Vì vậy, để học viên bền bỉ theo nghề được như anh Phát là chuyện vô cùng khó khăn. Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho biết.
Đã hơn 10 năm nay, tôi luôn luôn mở những cái lớp học dạy nghề, lớp trải nghiệm miễn phí dành cho người dân địa phương và đặc biệt là khách du lịch khi đến với làng cổ Đường Lâm. Cái công việc này khi làm và đặc biệt là khi mà có thể là truyền tải chuyên nghề được cho mọi người thì đó là một cái niềm vui trong cuộc sống của tôi. Tôi rất là hạnh phúc khi mà mình có thể thu hút được mọi người đến với nghề truyền thống, đến với sơn mài hay là tranh khắc gỗ. Thì với tôi đó cả là một điều hạnh phúc.
Đối với anh Phát, việc đào tạo học viên miễn phí là để góp phần tô thắm thêm vẻ đẹp văn hóa của xứ đoài, của làng cổ Đường Lâm. Du khách đến đây tham quan sẽ được trải nghiệm phong phú từ những cung đường lát gạch đỏ, những ngôi nhà cổ kính được xây dựng từ đá ong mà còn có dịp trải nghiệm nghề nghệ thuật điêu khắc sơn mài độc đáo ở xứ đoài. Hoạt động này đã góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, phổ cập mỹ thuật và góp phần tô điểm cho du lịch Đường Lâm nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 9 tới đây, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Buổi lễ sẽ tái hiện toàn bộ lịch sử 30 năm hình thành và phát triển của phong trào doanh nghiệp trẻ thủ đô. Cũng tại lễ kỷ niệm 30 năm, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội sẽ đón nhận huân chương lao động hạng nhì, ghi nhận những thành tựu và sáng tạo không ngừng nghỉ trong hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng doanh nhân thủ đô, góp sức xây dựng hệ thống doanh nhân trẻ cả nước. Bên cạnh lễ kỷ niệm, Hội Doanh nhân Trẻ Hà Nội cũng triển khai nhiều hoạt động bên lề. Đáng chú ý, chiều 27 tháng 8, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội sẽ ra mắt chương trình Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam.
Tối qua tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu sân chơi mới dành cho sinh viên mang tên Sinh viên Thế hệ mới. Chương trình nhằm mở ra sân chơi dành cho các bạn sinh viên thể hiện tài năng và tư duy sáng tạo thông qua các dự án hướng tới cộng đồng. Đây là chương trình có format hoàn toàn mới, bao gồm 5 vòng thi được thiết kế dựa trên các yếu tố của chu trình hình thành và phát triển dự án. Chương trình có sự kết hợp của hai thể loại: show trình diễn, nơi các đội thể hiện tài năng để giới thiệu ý nghĩa của dự án, và truyền hình thực tế khi các đội bắt tay triển khai dự án của mình. Từ hơn 200 hồ sơ của 40 trường đại học trên cả nước, ban tổ chức đã chọn ra 12 trường xuất sắc bước vào vòng tranh tài đầy nhiệt huyết của sinh viên thế hệ mới mùa đầu tiên. Chương trình sẽ ra mắt khán giả vào lúc 20:30 ngày 31 tháng 8 trên kênh VTV3.
Thưa quý vị, tính đến tháng 7 năm 2023, thành phố có 382 trên 382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 15 trên 18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện là Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Mục tiêu của thành phố giai đoạn 2021-2025 là xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị khi một số huyện phát triển lên quận. Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, Ngọ Văn Ngôn, đơn vị đang dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 để trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt. Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tiếp tục tham mưu với thành phố có cơ chế chính sách thúc đẩy tổ chức, cá nhân, nghiên cứu, phát triển các nền tảng số, dữ liệu số, tạo ra những dịch vụ nội dung số về nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân phát huy vai trò làm chủ trong nền nông nghiệp số.
Thưa quý vị và các bạn, trong phát triển nông nghiệp của huyện Hoài Đức, làng nghề đóng vai trò hết sức quan trọng. Tại các làng nghề, việc sử dụng các loại máy móc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm giảm sức lao động, nâng cao năng suất, tạo điều kiện cho các mô hình mới, mô hình làng nghề truyền thống phát triển để có thể thích ứng với tốc độ đô thị hóa hiện nay.
Xuất phát là người dân trong làng nghề chế biến bún Miến Khô, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức. Qua nhiều năm thấy việc sản xuất của người dân trong làng chủ yếu làm bằng tay, công việc vất vả, nên anh Đỗ Đăng Tưởng đã tự mày mò sáng chế ra máy đùn sợi phục vụ cho sản xuất. Khi áp dụng vào sản xuất có thể giảm nhân công, nâng cao năng suất lên nhiều lần và đảm bảo sự tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ ý tưởng ban đầu, đến nay, anh Tưởng đã chế tạo hơn 2.000 máy cung cấp cho các hộ sản xuất tại làng nghề. Anh Đỗ Đăng Tưởng, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức cho biết.
Ở khu vực này là cái làng nghề thì người ta kể cả hàng người ta ra mang đi xuất khẩu thì nó đạt được cái yêu cầu như thế. Cứ nghĩ là làm sao để cho bà con người ta đỡ vất vả. Mình làm ra cái máy và cái sản phẩm ra nó tốt hơn, nó đẹp hơn thôi. Chứ mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm một mình cái gì cả.
Làng nghề Minh Khai hiện nay đã ứng dụng công nghệ mới trong nấu bún làm miến với hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất thân thiện với môi trường. Việc sản xuất của làng nghề đã và đang tạo kinh tế cho nhiều hộ gia đình tại đây, như hộ sản xuất của anh Đỗ Đăng Hoa hiện cung cấp từ 7 đến 8 tấn bún khô ra thị trường. Nhờ áp dụng sản xuất kết hợp giữa truyền thống và máy móc hiện đại, cuộc sống của người dân làng nghề đã có nhiều thay đổi, không chỉ phát triển tốt kinh tế gia đình mà bộ mặt nông thôn cũng khang trang sạch đẹp hơn. Anh Đỗ Đăng Hoa, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ.
Cũng nhờ cái nghề mì này thì dân cũng phát triển được, coi là cũng có một cái nguồn thu nhập để mình nuôi các con ăn học. Chờ nông dân cho vay lúc ý là mấy chục triệu, thì từ đấy thì phát triển. Lúc đầu thì làm ít thôi, nhưng mà giờ thì có cái máy bỏ bột này thì là cho làm được nhiều hơn.
Trong chiến lược phát triển sắp tới, xã Minh Khai cùng các hộ sản xuất trong làng sẽ chung tay để xây dựng hiệp hội sản xuất bún miến của làng ngày một lớn mạnh. Các hộ đều đầu tư khoa học kỹ thuật và hệ thống máy hiện đại để nâng cao công suất sản phẩm, phấn đấu đưa làng Minh Khai trở thành một điểm sáng kinh tế của nông thôn mới Hà Nội, đồng thời gắn kinh tế làng nghề với du lịch sinh thái khám phá nghề Việt. Bên cạnh đó, tập trung bảo đảm thị trường trong nước, đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu cũng được chính quyền và hội nông dân các cấp tập trung hướng tới, xây dựng nhãn hiệu tập thể bún miến phở khô Minh Khai để nâng cao vị thế cho sản phẩm, lan tỏa thương hiệu làng nghề đến bạn bè quốc tế. Ông Đỗ Đăng Lý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Khai, huyện Hoài Đức cho biết.
Hiện nay, Hội Nông dân xã cũng đã thành lập các tổ mô hình hợp tác với các hội liên kết với nhau. Mà thứ nhất là về trao đổi kinh nghiệm sản xuất, thứ hai là tìm kiếm môi trường, thị trường lành mạnh. Thứ ba là về xuất khẩu thì hiện nay là đang có định hướng là sẽ tổ chức các buổi tập huấn về cái quản trị kinh doanh, thứ hai là về cái mô hình đều đầu tư cho các hộ sản xuất, thứ ba là cũng phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với ngành công thương của thành phố Hà Nội về dưới mỗi các lớp tập huấn về các an toàn thực phẩm này, và các điều kiện quan trọng để mình có thể sản phẩm đưa được ra thị trường quốc tế.
Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, song huyện Hoài Đức vẫn luôn coi trọng việc phát triển những sản phẩm nông nghiệp, trong đó huyện đặc biệt chú trọng hỗ trợ xây dựng các sản phẩm thương hiệu nông nghiệp chất lượng cao. Nhờ vậy, sản phẩm nông sản của huyện được tiêu thụ rộng khắp cả nước, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội, làm giàu cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức, nói.
Chúng tôi sẽ khuyến khích nông dân để phát triển làng nghề truyền thống. Bởi Hoài Đức thì có rất là nhiều những cái làng nghề truyền thống. Về quỹ hỗ trợ nông dân thì chúng tôi ưu tiên cho các dự án mà trực tiếp sản xuất, kinh doanh, các dự án về sản xuất nông nghiệp hoặc là các dự án về phát triển làng nghề để thành lập những cái chi tổ hội nông dân nghề nghiệp thì chúng tôi ưu tiên để phát triển những mô hình đó.
Để phát huy những giá trị tiềm năng của 53 làng nghề, 12 cụm làng nghề cùng rất nhiều sản phẩm nông sản đặc sản thế mạnh, huyện Hoài Đức đã đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện, ứng dụng công nghệ trong phát triển làng nghề, qua đó khẳng định thương hiệu từng sản phẩm OCOP trên thị trường.
Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Huyện Thạch Thất vừa thi hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Quang Hưng ở công trình xây dựng tại khu tái định cư dân dụng Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa. Theo quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 khu dân dụng Bắc Phú Cát, tầng cao trung bình của các lô tái định cư là 3 tầng. Ông Phạm Quang Hưng đã vi phạm quy hoạch trật tự xây dựng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Được sự vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương, gia đình ông Hưng đã tự nguyện tháo dỡ phần công trình vi phạm. Dự kiến trong khoảng 20 ngày sẽ hoàn thành. Việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm sẽ góp phần cảnh báo, răn đe các trường hợp cố tình, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất.
Hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua 10 ngày từ ngày 8 tháng 8 đến nay, khi bắt đầu tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố qua Zalo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và đường dây nóng 0243 942 4451, trang Zalo đã nhận được 4.314 lượt người theo dõi. Qua 10 ngày, đơn vị đã tiếp nhận 33 tin phản ánh vi phạm trật tự giao thông, trong đó 32 tin tập trung vi phạm lỗi trên đường Vành Đai 3 trên cao, cầu Vĩnh Tuy và một số địa điểm khác. Qua phân loại, xác định có 19 tin đủ điều kiện xử lý theo thẩm quyền, Phòng Cảnh sát Giao thông đã giao các đơn vị địa bàn xử lý kịp thời. Trong những ngày tới, Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tăng cường ứng trực, tiếp nhận thông tin của người dân để đảm bảo giao thông thông suốt. Ngoài tiếp nhận thông tin từ người dân, đơn vị vẫn kiểm soát tình hình giao thông qua hệ thống camera giám sát và tuần tra, kiểm soát.
Khoảng 17 giờ 15 chiều qua tại đường Lê Trọng Tấn, giáp ranh giữa quận Hà Đông và huyện Hoài Đức, Hà Nội, xảy ra sự cố tại tầng thượng khu nhà liền kề khiến tuyến đường gần như ùn tắc. Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội xác định vị trí cháy ở dãy A10, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Gelesimco, xã An Khánh, huyện Hoài Đức đã nhanh chóng điều động Công an huyện Hoài Đức và Công an quận Hà Đông ở gần đó đến chi viện. Lực lượng chức năng ngay khi có mặt đã nhanh chóng triển khai xe thang để dập tắt sự cố cháy trên tầng 5, khu nhà liền kề vừa để ở, vừa làm cửa hàng bán quần áo trẻ sơ sinh. Thông tin ban đầu, diện tích cháy khoảng 30m², đám cháy không gây thiệt hại về người. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, Công an quận Thanh Xuân cũng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy nhỏ phát sinh trong quá trình nấu ăn tại số 226 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung. Vụ việc cũng không gây thiệt hại về người.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết, nước này đã tăng cường an ninh tại các đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác do gia tăng mối đe dọa chống lại lợi ích của Stockholm ở nước ngoài.
Trước đó, Anh và Mỹ đã cảnh báo công dân của họ không nên đến Thụy Điển do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều cuộc biểu tình tại nước này và quốc gia láng giềng Đan Mạch phản đối việc phỉ báng kinh Koran và chống lại đạo Hồi. Những tuần qua, Thụy Điển và Đan Mạch đã chứng kiến nhiều vụ đốt kinh Koran gây ra sự phẫn nộ của các quốc gia Hồi giáo và làm gia tăng nguy cơ về những cuộc tấn công khủng bố tại hai nước châu Âu này.
Hàng nghìn nhân viên tàu hỏa tại Anh thuộc nghiệp đoàn Aslep đã lên kế hoạch đình công vào ngày 1 tháng 9 và sẽ không làm việc thêm giờ trong ngày tiếp theo. Đây là động thái mới nhất của nghiệp đoàn đường sắt trong cuộc tranh cãi về lương kéo dài nhiều tháng qua. Dự báo kế hoạch đình công sẽ ảnh hưởng đến hành khách đi tàu trên cả nước Anh.
Ngày 18 tháng 8, sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã tạm thời ngừng hoạt động sau khi nhận được cuộc gọi đe dọa đánh bom. Ngay sau khi có thông báo về cuộc gọi đe dọa, giới chức sân bay đã triển khai hoạt động sơ tán hành khách. Đồng thời, một đội chống âm mưu phá hoại đã được điều động đến để kiểm tra toàn bộ máy bay nói trên. Tuy nhiên, lực lượng này đã không tìm ra bất kỳ vật thể khả nghi nào. Vụ việc đã làm gián đoạn tạm thời hoạt động tại sân bay quốc tế nói trên. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.
Thiên tai đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới như Colombia, Argentina hay Canada. Tâm chấn của trận động đất cách thủ đô Bogota, Colombia 40 km về phía nam. Động đất đã khiến nhiều tòa nhà bị rung lắc, hàng nghìn người dân đổ ra khắp các đường phố ở thủ đô Bogota. Một phụ nữ tử vong khi nhảy từ tầng cao xuống do hoảng loạn.
Mưa và gió mạnh đã ảnh hưởng đến một số khu vực của Argentina. Mưa lũ làm ngập và cuốn trôi nhiều ngôi nhà, buộc nhiều người dân phải sơ tán tại thành phố La Plata. Chính quyền địa phương cho biết đây là lượng mưa lớn nhất vào tháng 8 được ghi nhận trong vòng 62 năm. Cảnh báo cam về lượng mưa cũng đã được đưa ra ở thủ đô Buenos Aires. Do ảnh hưởng của mưa bão, 22 chuyến bay nội địa đã bị hủy hoặc hoãn tại các sân bay khác nhau ở Argentina.
Cháy rừng đang lan rộng tại vùng lãnh thổ Tây Bắc của Canada. Công tác sơ tán đang được triển khai trên diện rộng. Chính phủ Canada đã triển khai thêm các nhóm lực lượng vũ trang tại Yellowknife nhằm hỗ trợ công tác ứng phó với thảm họa. Canada đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử với hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành.
Bản tin thể thao.
Sau Cuero Nguyễn Thị Thật, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã trở thành vận động viên Việt Nam thứ hai có vé đến Olympic Paris 2024. Trịnh Thu Vinh đã giành suất nhờ thành tích tại giải vô địch thế giới 2023 được tổ chức tại Baku, Azerbaijan ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Theo kết quả thi đấu, Trịnh Thu Vinh giành được 579 điểm và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Trung Quốc và Hy Lạp đã giành được tối đa suất chính thức tham dự Olympic nội dung này, nên Thu Vinh vẫn được quyền tham dự Olympic Paris 2024. Đây là lần đầu tiên Trịnh Thu Vinh tham dự tranh tài ở Thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới. Ba cái tên cuối cùng cạnh tranh cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2022-2023 là Lionel Messi, Erling Haaland và Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, UEFA chưa công bố số điểm cụ thể của ba ngôi sao. Thay vào đó, người chiến thắng giải thưởng sẽ được công bố tại lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024 được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 tại Monaco. Ở mùa giải vừa qua, Lionel Messi đã cùng Paris Saint-Germain giành chức vô địch Ligue 1 và đặc biệt là đóng góp cơm giúp lớn để Argentina đăng quang World Cup 2022 tại Qatar. Trong khi đó, hai đối thủ của Messi đã giúp cho Man City đoạt cú ăn ba lịch sử với Premier League, FA Cup và Champions League ở mùa giải vừa qua. Danh sách rút gọn được nhóm nghiên cứu kỹ thuật của UEFA lựa chọn dựa trên màn trình diễn của các cầu thủ trong mùa giải 2022-2023 ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Sau đó, huấn luyện viên các đội thi đấu ở vòng bảng của Champions League, Europa League và Euro Conference League cùng với huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia là thành viên của UEFA và các nhà báo do European Sport Media sẽ lựa chọn tham gia bỏ phiếu. Sau khi đến Inter Miami, mặc dù Lionel Messi vẫn chưa thể có trận đấu ra mắt giải MLS, nhưng cầu thủ người Argentina đã đưa đội bóng áo hồng đến với trận chung kết đầu tiên của lịch sử câu lạc bộ. Họ sẽ chạm trán với các đối thủ là Navis trên sân khách vào ngày 19 tháng 8. Trước khi Messi chuyển tới Mỹ thi đấu, không ai có thể tưởng tượng rằng để sở hữu tấm vé theo dõi trận chung kết League Cup tại sân vận động JD Park sẽ phải bỏ ra số tiền rất lớn, tối thiểu là 594 đô la Mỹ và cao nhất là 12.000 đô la Mỹ. Mặc dù không được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên chắc chắn rằng nếu lên ngôi vô địch tại đây cũng sẽ khiến khoảnh khắc nâng cúp của Messi trở nên rất đáng nhớ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 18 đến 19 tháng 8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.